Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 6 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
VEC khuyến cáo xe đi vào cao tốc nên có số dư tối thiểu trong tài khoản là 50% phí chặng dài nhất của xe loại 1 dưới 9 chỗ.
Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ, giao bán trên mạng trái phép các thuốc, test xét nghiệm nhanh, trang thiết bị y tế phòng chống dịch cúm mùa.
Thỏa thuận giảm lượng khí đốt đã được các nước EU phê chuẩn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 6 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và mỗi người. Cụ thể, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phải bảo đảm nguồn nhân lực, chất lượng y tế dự phòng và hạ tầng, tăng cường y tế cơ sở, tăng lương phụ cấp cho ngành y tế.
Theo báo cáo tại cuộc họp, 7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận trên 9 triệu ca mắc COVID-19, gần 11.000 ca tử vong. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được hơn 247 triệu liều vaccine phòng COVID-19, là quốc gia có số liều vaccine sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới. Trước nguy cơ bùng phát dịch trở lại, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, trong nước đã ghi nhận biến thể phụ BA.4, BA.5, trong khi đó số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng, có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch sau một số bệnh dịch khác lưu hành như cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo. Phiên họp nhằm tập trung xem xét, đánh giá quá trình thực hiện chiến lược thời gian qua, những việc đã làm được, chưa làm được, cập nhật tình hình mới để lãnh đạo chỉ đạo sát tình hình trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo để chính sách đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 149 năm 2020 phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến những đối tượng chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận, đặc biệt là người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác. Việc ban hành chiến lược này thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng toàn diện hướng tới bền vững trong dài hạn, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 3 gói thầu thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia với tổng giá kế hoạch hơn 7.630 tỷ đồng, giá trúng thầu là 6.293 tỷ đồng, tiết kiệm được 1.337 tỷ đồng, thậm chí có thuốc chỉ còn 46-48% so với giá kế hoạch. Các thuốc tổ chức đấu thầu tập trung quốc gia là những thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước, chủ yếu là các thuốc điều trị nhiễm khuẩn, kháng sinh 44 thuốc, thuốc tiêu hóa 19 thuốc, thuốc tim mạch 16 thuốc, thuốc điều trị ung thư 11 thuốc, thuốc điều trị tiểu đường 7 thuốc và 9 thuốc thuộc các nhóm điều trị khác.
Bộ Y tế vừa có công văn số 4216 về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đề nghị kiểm tra, ngăn chặn các đơn vị thu mua, đầu cơ, giao bán trên mạng trái phép các thuốc, test xét nghiệm nhanh, trang thiết bị y tế, phòng chống dịch cúm mùa để trục lợi, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi có biểu hiện nghi ngờ cần đến các cơ sở y tế, trạm y tế xã phường để khám bệnh, xét nghiệm và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Sáng nay trên khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay mùng 6 tháng 8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, vùng áp thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới với xác suất hơn 90%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 8 năm nay, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới, con số này xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng kiểm soát chặt vấn đề lợn lậu xuất khẩu qua biên giới, trong mấy ngày gần đây, giá lợn hơi trong nước đã đột ngột giảm mạnh. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 65.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay cũng tăng giảm trái chiều với mức điều chỉnh từ 1 đến 6.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng từ 60.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi quay đầu giảm và dao động trong khoảng từ 58.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Sáng nay mùng 6 tháng 8, Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam với quy mô đầu tư gần 6 tỷ đồng, có thể thanh trùng 62 lít sữa mỗi ngày. Đây là ngân hàng sữa mẹ thứ hai tại khu vực miền Nam và là một trong 4 ngân hàng sữa mẹ đang hoạt động tại Việt Nam. Việc ra đời ngân hàng sữa mẹ góp phần tăng cơ hội sống cho trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 5 tháng 8 đã tới Sochi để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo xoay quanh các vấn đề khu vực cũng như các biện pháp nhằm cải thiện mối quan hệ song phương. Chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra khi con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến thị trường thế giới đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận do Ankara và Liên Hợp Quốc làm trung gian.
Theo thông báo của Cộng hòa Séc, quốc gia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu-EU, thỏa thuận cắt giảm lượng khí đốt đã được các nước EU phê chuẩn trong ngày 5 tháng 8, ngoại trừ Hungary và Ba Lan. Thỏa thuận này nhằm cắt giảm lượng khí đốt tiêu thụ trong bối cảnh các nước đang cố gắng tiết kiệm nhiên liệu cho mùa đông tới do nguồn cung khan hiếm. Tuần trước, các nước EU đã đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga trước thềm mùa đông, trước khi leo thang căng thẳng vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại EU. Hồi tháng 6, Moscow đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40%, với lý do một tua bin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga.
Sáng nay, hơn 3.000 người đã tập trung tại công viên tưởng niệm hòa bình của thành phố Hiroshima để kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử tàn phá thành phố vào những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đại diện 98 quốc gia đã tham dự buổi lễ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trưởng đoàn Liên Hợp Quốc đầu tiên tham dự sự kiện này sau 12 năm. Những người tham gia đã dành phút tưởng niệm vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, thời điểm chính xác mà Mỹ thả bom vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 xuống Hiroshima, làm khoảng 140.000 người chết vào cuối năm đó và nhiều người đã bị phơi nhiễm phóng xạ.
Theo CNN đưa tin, các cuộc không kích của Israel nhắm vào dải Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine, đã giết chết 10 người, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo. Quân đội Israel cho biết trọng tâm chính của hành động quân sự của họ là một cuộc không kích phủ đầu vào Al-Jabari và các cuộc tấn công của hai đội chống tăng đang trên đường thực hiện một cuộc tấn công vào lực lượng Israel. Bộ Y tế Palestine cho biết cuộc không kích này đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 5 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi, 75 người khác bị thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đèo Đá Trắng hay còn gọi là đèo Thung Khe nằm trên tuyến quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình, vốn là vùng núi đá vôi. Khi phá núi mở đường, những mảng đá vôi từ trên cao sạt xuống, tạo nên màu trắng xóa như tuyết.
Nơi đây không chỉ là điểm tựa mưu sinh cho bà con dưới chân đèo, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách khi đến với Tây Bắc.
Nối giữa hai huyện Mai Châu và Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình, đèo Đá Trắng có độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Nơi đây có vẻ đẹp độc đáo, quanh năm trắng như tuyết, mây mù bao phủ. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 5 đến 6 giờ sáng, bà Bùi Thị Ngô ở Bản Tằm, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc lại gùi sản vật từ dưới chân đèo lên để bắt đầu một ngày mưu sinh. Hàng hóa chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình bà trang trải sinh hoạt hàng ngày.
Giờ sớm thì làm nướng cơm lam với lại luộc ngô, từ nướng thịt nướng. Nhưng mà có cái quán thì cũng đỡ là tiền ăn, tiền học hoặc là tiền việc này, việc nọ, việc kia.
Trước đây bà con ở Bản Tằm làm ra mớ rau cái bắp là để ăn, nhiều thì đem tặng nhau. Sau này cuộc sống xoay vần, họ đã biết đem bán kiếm tiền mua sắm thứ khác. Khi lượng khách ngày một đông thì mọi người bảo nhau cùng đầu tư làm lều lán để có chỗ trú nắng, trú mưa và phục vụ ăn uống tại chỗ. Có thêm công việc, người trẻ không còn phải đi làm ăn xa như trước. Hiện tại đèo Đá Trắng đã trở thành một điểm dừng chân lý tưởng đối với du khách sau chặng đường dài hàng trăm cây số. Anh Nguyễn Hùng Quyền, ngụ tại thành phố Hà Nội cho biết.
Từ một nơi ồn ào náo nhiệt, khi về đến trên này mình cảm thấy không khí rất là trong lành, bình yên, cảm thấy tinh thần rất là thoải mái, thư thái.
Không chỉ có không khí dễ chịu, mà những dịch vụ mà bà con Bản Tằm cung cấp cũng được du khách đánh giá cao. Chị Nguyễn Hồng Nhung, ngụ tại thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Văn Việt đến từ thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Thì đồ ăn của các chị rất là ngon. Ngon từ quả trứng đến cơm lam rồi đến thịt. Và nói chung là em thấy mọi thứ rất là ngon.
Dọc đường là có khu lán trại để cho khách dừng chân ngắm phong cảnh đây là tôi thấy cực kỳ quá là lý tưởng. Rất đại điểm, rất đáng để dừng chân giải lao khi mình đi những chặng đường nó khá dài như thế.
Mưu sinh trên đèo Đá Trắng, ngày nối ngày, dù vất vả nhưng cũng khiến cho bà con cảm thấy hài lòng. Cuộc sống tuy chưa khá giả, song biết bao phận người đã đổi thay nhờ vào sự chăm chỉ làm ăn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.